những tâm tình, những cái cảm trạng ngày thường nó một thôi, thì lúc đó nó sẽ cái cường độ nó sẽ rất lớn và nó sẽ lôi kéo thúc đẩy dần con. Lúc đó mình sẽ đi theo nghiệp thức và không biết tâm sáu nẻo mình sẽ đi nẻo nào. Mà hôm nay nếu không tự chủ được trước những cái niệm tưởng, trước những cái tình thức thương ghét sao động ưa muốn phải lấy, thì phúc lâm chung mình có làm chủ được không thưa đại chúng? Đâu có làm chủ được. Rồi thì sẽ theo đường đó, theo cái thói quen, cái nghiệp thức mà đi. Hôm trước hội chợ ngày Phật đản, đại chúng chắc là cũng có đi dự ngoài kia, thì có rất nhiều gian hàng. Có gian hàng là cam ảnh, có gian hàng là đá, phải không? Gian hàng thư pháp, gian hàng ăn, đồ cổ. Nhưng mà khi mà đi vào thì người ta có đi cùng thứ tự không? Cái người thích tranh đó là họ hướng tới chỗ tranh. Cái người mà đang có cái cuộc thi nấu ăn mà làm một tay nấu ăn giỏi thì có chạy cho nó coi không? Người thích ăn mà nghe ra nó đang đổ đứng thèo khi chạy tới liền. Còn cái người mà thích đá, có những vị rất thích đá, là nó tạm tới tàu ngồi nhà nó đá đẹp lắm, nó rẻ tới coi. Hoặc là gian hàng thư pháp, hoặc là lúc đó sáng tới trưa chưa ăn, tao vô là một tô đúng cái đã. Cái gì lôi chưa đại chúng? Gì lôi mà ai đẩy mình đi đâu? Không ai bắt mình hết, mà tự mình đi. Mà lúc đó cũng không biết chọn người nữa, mình không có ý thức chọn, mà cái chân nó cứ bước đi theo đó. Thì như vậy, cái tâm bình thường, nếu mình thường xuyên giữ thì mình có bị ai lôi không? Mà những cái lôi này là những cái ăn bất bình thường, đúng không ạ? Đó, thì trong thời nay người ta sử dụng mấy máy vi tính rất là nhiều, và trong vi tính người ta sợ nhất là những cái con virus, đúng không ạ? Nó âm thầm mà có khi nó là biến mất dữ liệu, rồi nó đem dữ liệu của mình nó gửi đi lung tung lan tan, nó làm đủ thứ chuyện. Tâm của chúng ta có những con virus này không? Mà nếu mình không có một sự thiền tập, một sự phản quan quay trở lại, thì mình có phát hiện được những cái tên giả ẩn này không? Và chính những cái này nó làm mất cái tài sản quý báu của mình. Và cái bình thường này nó vốn rất là bình thường, chứ nó không có gì quá cái tầm với tới của mình cả. Ngày xưa ngài Linh Húng khi đang tu ở trong hội của thiền sư Nguyên Tâm, một thời gian sau sư mới từ giả đi nơi khác. Thì khi đi, ông thầy mới hỏi: chú đi đâu? Người học trò thưa là: bạch thầy, con đi về Lãng Trung. Thiền sư Quy Tâm mới nói: ông đã ở đây nhiều năm, ngày mai sửa soạn hành lý xong hãy đến đây, ta sẽ nói cho một câu Phật pháp cao tột. Thì người học trò nghe xong có mừng không thưa đại chúng? Tại vì vị này ở bao nhiêu năm mà vẫn chưa có tìm được cái then chốt trong sự tu của mình, cho nên mới hơi nản, mới tin từ giả để chúng có thầy khác. Bây giờ nghe vị thiền sư nói là sẽ nói cho một câu ca tụng, mừng quá. Sáng mai sửa soạn hành lý xong, đến trước ngài Quy Tâm chắp tay chờ nghe. Ngài Quy Tâm bảo: hãy đến gần đây. Ngài Linh Huấn bước tới, ngài Quy Tâm bảo: trời lạnh, đi đường hãy bảo trọng. Các người đệ tử ngay lời này tỏ ngộ, quên hết những chỗ hiểu trước. Như trời là làm, mình những cái ngày gần nói em, mình có một người thân lên đây thăm mình, cái tới hồi họ chào đi, trời thì gió thổi lạnh, họ là dân Sài Gòn mặc cái áo mỏng, thì mình sẽ nói câu nào? Trời lạnh nhớ giữ gìn chứ không mà ho, đúng không ạ? Cái câu đó ai cũng nói được, nó bình thường hay nó không bình thường, nhưng mà nó có cần thiết lúc đó không? Nó là cái tự nhiên nhất, bình thường nhất, đó là Phật Pháp. Chúng ta cứ nghĩ Phật Pháp là cái gì á, mình đi tới chùa một ngày bát quan trai, mình vẫn mong sau 3-4 năm mà đi thọ bát như thế này tôi sẽ thấy ra được một cái gì đó, đúng không ạ? Đời tôi sẽ rẽ qua một bước ngoặt nào đó, nhưng mà không ngay đây. Đó là cái tâm bình thường. Và cái tâm này Phật với chúng sanh không khác. Mình cứ thấy nãy giờ đại chúng có thấy khi mà đầu buổi nói chuyện đi mô cái mình lễ Phật rất là tôn kính, phải không ạ? Và Phật ngồi trên tòa mình lại cám đất, đâu có bằng được. Có bằng được không? Mình đâu có, mình với bạn mình có bao giờ mình lại cung kính vậy đâu, tại vì nó bằng mình. Còn đối với Phật, từ quý cô cho tới quý Phật tử lại rất cung kính, tại vì từ trong sâu xa mình thấy Ngài là một cái bậc rất cao, mình đang hướng về Ngài, phải không ạ? Nhưng mà trong cái tâm bình thường này, Phật và chúng ta như nhau. Đại chúng có tin được điều đó không? Cái Phật tâm bình thường này gọi là bình thường, bình đẳng, ai cũng có. Thiền sư Diệu Châu khi tiếp một vị tăng từ phương xa mới tới, Ngài hỏi ông đã từng đến đây chưa? Vị tăng nói dạ đã từng đến rồi. Ngài Diệu Châu bảo uống trà đi. Cái con ông ta khác vô, Ngài hỏi đã từng đến đây chưa? Dạ chưa từng đến, uống trà đi. Cái có ông viện chủ đứng gần đó, cái sau đó ông mới hỏi bạch thầy, tại sao mà đã từng đến đây cũng dạy uống trà, chưa từng đến đây cũng dạy uống trà, là sao? Cái Ngài Diệu Châu gọi viện chủ, dạ uống trà đi. Mình lo những cái gì á, mình nghĩ mình tìm kiếm cái gì á mà mình quên cái bình thường nhất ở đây nè. Nãy giờ quý huynh đệ ngồi ở đây có ai nhớ mình đang thở không? Mà bây giờ chúng ta thử đi cùng nhau bịt cái lỗ mũi lại 3 phút, không biết có tới 3 phút không, thì có ổn được không? Cái tâm của mình nãy giờ mà sở dĩ mà nó bình ổn như thế này vì nó vẫn trôi chảy một cách bình thường. Cái trôi chảy bình thường trong cái thấy biết rõ ràng của phút này, không có quá khứ hiện tương lai gì hết, hiện tại cũng không dính mắc. Cái đó Phật với mình bình đẳng. Đó, đó là những cái giới thiệu sơ sơ về tâm bình thường. Thì quả thật bình thường phải không thưa đại chúng? Thì chúng ta đều không thiếu. Thì bây giờ bước qua một phần khác, mình sẽ thử đặt vấn đề xem tại sao lại phải cần sống với cái tâm bình thường này. Vì rằng trong đời sống đôi khi mình vẫn thích một cái đời sống sôi nổi, kích động, vậy nó mới vui, phải không ạ? Hoặc là những cái gì mà nó thay đổi, mới lạ thì nó sẽ làm cho mình phấn chấn, vui vẻ. Tuy nhiên chúng ta có thấy là mọi thứ trong đời nó đều có một cái giá của nó.